thì hai trăm lẻ năm hành trình tiến giải triền miên, giúp người giải tỏa cơn phiền não tâm, làm người phải tiến phải tầm trở về thanh điển, định tâm giải hòa. Hành trình tiến giải chúng ta công phu tu ở đây là cái hành trình. Mỗi đêm các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là các bạn đi đó, chứ không bao giờ nhiều các bạn ngồi đó được đâu. Bạn thấy cái mạch đốc nào cũng là ép cho nó xuất phát để cho nó tiến, giúp người giải tỏa cơn phiền não tâm đó. Chúng ta hành trình tiến giải triền miên càng ngày nó càng mở càng tiến, giúp người giải tỏa cơn phiền não tâm, tự mình giúp cho mình giải tỏa những cái sự ô trược của luồng điển, làm cho não tâm càng ngày càng mở, làm người phải tiến phải tập. Lúc đó chúng ta thấy phải đi lên, nếu chúng ta không lên cao làm sao thấy thấp. Lên cao chừng nào sẽ xét cái thấp mà sửa sai, trở về thanh tịnh, định tâm giải hòa, chúng ta mới trở về cái chân điểm thanh tịnh ngay trung tâm nơi quần sản xuất. Thanh tịnh định tâm giải hòa đó, lúc đó chúng ta mới thấy hòa độc thế giới trời đất đã sẵn có, nhưng mà chỉ lấy cái lượng từ bi chờ trực nhân gian tự thức giác để tiến mà thôi. Liên tiếp chuyển hóa trong cõi phù sanh này phải tự tiến và tự tâm thì mới sớm đạt tới mọi sự thanh tịnh của nội tâm. Cái sự chuyển hóa hóa sanh sanh ở thế gian liên tiếp không có ngừng, phải tự tiến tự tâm thì mới đạt mọi sự thanh tịnh của nội tâm được. Còn nếu mà chúng ta làm biến không bao giờ được. Cho nên pháp của chúng ta đang hành đây thì chỉ có yêu cầu dẹp cái sự làm biến thôi, cương quyết tu mới được, chứ còn lười biến là không có bao giờ đạt được cái. Mà khi các bạn đã khổ hạnh tu về cái pháp này thì đối với cái đời bạn thấy thế gian vô năng sự có cái gì khó. Hằng đêm chúng ta một giờ khuya lo công phu giải tỏa bộ óc, giải tỏa ngũ tạng, biết bao nhiêu công chuyện làm rồi, sáng chúng ta đầy đủ lực lượng ứng phó với cái tạm cảnh ở thế gian có cái gì kêu mà khó khăn. Cho nên nhiều bạn tu đây rồi lần thấy mình dư giờ chứ không có thiếu giờ, mình làm việc nhiều hơn người khác nhưng mà người khác thấy mệt, chúng ta không có mệt. Bởi vì chúng ngoài cái thể xác này, ngoài sự cung ấn của mảnh đất này, chúng ta là được hưởng cái phần thánh khí điển ở bên trên bộ đạo. Ngay trung tâm bộ đạo các bạn ngồi thì biển cho lặng minh châu mới phát, là cái luồng trượt điển lặng lặng nó xuất giải lưu lại cho phần thanh điển. Cái thanh điển nó phải thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên, vì thế đó cho nên bạn được nhiều sức khỏe. Bạn thấy ở đời lạc mệt quá, chuyện này chuyện kia rắc rối quá, nhưng mà rốt cuộc rồi nó qua hết là nhờ cái gì? Nhờ điển giải. Còn nếu không có điển giải làm sao nó giúp cho bạn được? Cho nên nhiều người tu tới ngày nay không hiểu cái điển là cái gì. Thấy mình làm việc nhiều nó tôi khỏe chứ thiệt là nhờ điển giải. Suy tư, nếu mà lấy về y học mà suy tư làm việc như vậy nhiều giờ như vậy làm sao bạn chịu nổi? Nhưng mà vẫn qua đó, lại còn khỏe mạnh, minh tâm kiến tánh sáng suốt, tiến trong địa đà tiến thẩm thâm, khai thông thiên địa ta tập ta đi, thân ta địa tạng phương phi, hồn thở tốt đẹp có đi có về. Tiến trong đạt tiến thẩm thâm, chúng ta tiến trong cái đạt tiến tự biết mình, khai thông cái tiểu thiên địa này rồi ta tập ta đi, ta thấy ở trong này bộ đầu của chúng ta lớn lao lắm chứ không phải eo hẹp, mà ngũ tạng của ta cũng lớn lao lắm chứ không phải nhỏ, nó có cảnh giới có đủ thứ hết rồi, có nơi trú ngụ. Tôi nói hoài thằng Tùng, tôi nói hoài các bạn đây tu cái pháp này là mở cái tiểu thiên địa ra rồi trở về với cái tiểu thiên địa, lúc đó các bạn mới thông cảm tất cả cái quy luật của đại tự nhiên. Thân ta địa tạng phương phi đó, cái thân bản thể của chúng ta lấy mảnh đất phù sanh này, cái luồng điển của mảnh đất phù sanh này là địa tạng phương phi tốt đẹp chứ không có xấu, di chuyển theo ý muốn, đi đứng ngồi nằm theo ý muốn, hồn thờ tốt đẹp có đi có về, còn cái hồn tốt đẹp nó nhỏ nhẹ nhàng có đi có về rõ ràng. Chúng ta tu đây rồi nó xuất ra rồi nó trở lại, chứ không có phao, không bao giờ nó xuất đi luôn rồi ông này kia, ông này dẫn, ông kia dẫn, không có cái pháp nào này không có. Bởi vì nó trước hết khai thông cái địa tạng cơ thể của nó, rồi lúc đó nó an định rồi thì cái trách nhiệm quy về cái hồn, lúc đó cái hồn mà đi ra đi vô dễ dãi. Cơ tạng thông tức là thiên địa thông, quyền vi sẵn có, nếu ta biết tự tập thì sẽ được tự tiến dễ dãi. Mỗi người sẵn có một phần tri kiến khác nhau, nhiễm màu quá giải trước sau, đôi đầu hai tiếng giải sầu giải lo, tiên trình lâm đổi quanh co, tự dò tự tiến của kho có hoài. Nhiễm màu quá giải trước sau, sự màu nhiễm của trời đất nó quá giải hàng ngày hàng giờ hàng phút, có tiền kiếp mới có ngày nay. Đối đầu khai triển giải sầu giải lo, chúng ta gặp với nhau, gặp cái hoàn cảnh, ngộ cái hoàn cảnh này, ngộ cái hoàn cảnh kia, ngộ hoàn cảnh nọ, đối đầu khai triển chỉ cởi mở tìm hiểu tại sao, giải sầu giải lo, chúng ta tiến tới đụng chạm rồi thì nó mới giải quyết, không đụng chạm không bao giờ giải quyết. Cho nên tất cả những người đang cư ngụ ở tại thế gian này đều ở trong nghịch cảnh hết thảy, nhưng sự đối đầu đó nó mới khai triển giải sầu giải lo, nó đi tới cái nặng, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, tiến trình lắm đổi quanh co, tự dò tự tiến của kho co hoài. Cái tiến trình, cái đường đi đó nó quanh co vậy lắm, thấy rắc rối. Bây giờ cái chúng nhân sanh đương sanh ở đây cũng nói rắc rối, chưa có xong gì hết, có chồng có con có vợ có con, gia can quanh co rắc rối, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, ngày nào nó cũng xảy ra. Nhưng mà cái kích sau cái kích động phản động đó, nó sẽ đi tới cái thanh tịnh, tự dò tự tiến đó. Nó bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu tại sao đó. Khi mà chúng ta thức giác, chúng ta tìm hiểu được, thế ra ngoài thế gian này còn trời đất, ngoài thế gian này còn thanh khí điển nuôi dưỡng phần hồn, nuôi dưỡng sự sáng suốt của nhân sanh. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, khổ khó không có, chúng ta đâu có mất sự sáng suốt của bên trên. Nhưng mà người thế gian, nếu chúng ta muốn biết cái sự sáng suốt của đối phương có thể giấu, chứ còn cái cộng đồng của trời đất đâu có giấu, công khai cho chúng ta. Do cái khả năng quyền vi của chúng ta mà chúng ta tiến, chúng ta đi tới thì chúng ta thấy có hoài, không có bao giờ bị mất. Mà tại vì chúng ta theo cái nhân sanh, người này đối diện người kia, khối này muốn biết khối nọ đó, thì nó giấu diếm thì càng ngày càng lúng cũng thêm. Còn cái đằng này trời đất không có giấu diếm, mỗi người mà hướng thượng biết được trời đất hết trọi rồi thì tôi thấy vui biết là bao nhiêu. Chúng ta ăn không có hết, xài không có hết, tham lam củng cố cái bản thể này, thâu thập đủ thứ hết rồi, ăn cũng ăn qua lô, chơi cũng chơi qua lô, phung phí không là không có làm gì hữu lợi cho trời đất hết này. Thì làm sao có? Mà chúng ta tiến tu về cái pháp lý soi hồn, pháp luân thiền định rồi, các bạn thấy một thời thiền của các bạn, tại sao các bạn cảm giác khỏe và sung sướng vui tươi, mặt mày tươi đẹp nhẹ nhàng sau cái thời thiền? Là các bạn hưởng một cái gì của trời đất rồi, chứ phải là không. Nhiều người cho đó là một cái môn thể thao, cũng đúng đi, nói là môn thể thao, nhưng mà từ cái môn thể thao đó nó làm cho cơ thể bạn được ổn định, khỏe mạnh. Từ lúc đó các bạn biết từ điển giới, từ điển giới các bạn mới biết cái Phật pháp giới trong thanh tịnh mà ra. Thì chúng ta trở về cái nguyên căn, lúc đó làm sao đói, làm sao khổ. Nhưng mà cái phương pháp đưa ra thì ai dòm thấy cũng là thể thao, cho nên cái nó phổ thông, phổ biến cho tất cả các giới, nam phụ lão ấu, người nào cũng có thể công phu. Cái thứ nhất, sức khỏe. Cái cộng đồng xã hội ai cũng muốn đạt tới cái sức khỏe, mà các bạn hành cái này là có sức khỏe. Các bạn có sức khỏe thì các bạn không có nại hài gì giúp đỡ bất cứ người nào. Lúc đó các bạn mới thực thi cái chữ ai. Còn bạn bệnh hoạn, bạn giúp ai? Tham là bệnh hoạn, sân si là bệnh hoạn, hỷ nộ cũng là bệnh hoạn. Bây giờ bạn tu rồi, bạn diệt được cái tham rồi, cái hồn có rồi, cái vía có rồi. Trong lúc người ta có mà ta không biết xài, mình có mình biết xài, mình phong phú hơn người ta rồi. chỉ giúp đỡ họ chứ mình hại ai. Cho nên cái chữ ái thực hiện đó trước hết phải hành cái pháp đi tới thành tịnh mới thực hiện được cái chữ ái. Còn cái nào mà ta không có kêu bắt buộc cho người ta ai chịu, chúng ta có rồi, dư phong phú chúng ta mới cho người khác. À, là cái cảm động trời đất cũng vậy. Ở dưới này chuyển lên, ở trên chuyển qua thì nó dư rồi nó mới chuyển qua chúng ta. Mà nếu bên trên thiếu làm sao nó chuyển qua chúng ta được. Thấy không? Cho nên chúng ta tu ở đây rồi càng ngày càng cởi mở. À, mình thực thi được cái chữ ai đứng đầu. Bởi vì tâm nó không động rồi. Nó thấy nó có đầy đủ rồi, nó có thiếu gì đâu mà nó phải đi lường gạt thế nào. Sửa mình để sớm đạt chân lý. Thì tâm trí không bao giờ vấp phải sự nghèo nàn của thế gian. Nhưng ngược lại nó sẽ tự đem lại sự quang kiến và hạnh phúc rõ ràng. Đó. Cho nên chúng ta tu. Các bạn, rồi mới đến đây nghiên cứu, học cái pháp thể thao đi, cho nó khỏe đi. Đó, cái nhiêu nó cũng đủ cho cái ngân quỹ của gia đình. Từ cái khỏe rồi các bạn làm cái gì? Cũng như chúng ta ở thế gian, ngày đêm 8 tiếng 10 tiếng lo kiếm tiền này cái kia nọ rồi. Có tiền rồi, cuối năm như ăn Tết các bạn làm ăn khá rồi, có tiền các bạn thấy cái tâm nó cũng tỉnh lắm chứ gì. Cái đó là sức khỏe chứ gì nữa. Sức khỏe rồi bạn nghĩ cái gì? Tiền quá phong phú quá, ăn Tết đi chơi cũng như là đi bố thí chuyển qua đầu này đầu kia đầu nọ, xài tiền như nước không sao mấy ngày xuân. Điều đó là cái tục lệ để giúp đỡ cho các giới có công ăn việc làm. Còn cái đằng này bạn tu rồi bạn có sức khỏe, rồi cái điển của bạn càng ngày càng có, càng dồi dào. Hỏi bạn, cái hơi của các bạn càng dài, tâm trí các bạn ổn định. Hỏi cho bạn có giấu giếm một cái chuyện gì mà bạn muốn giải thích rõ rệt hơn không? Chắc không muốn. Muốn nói cho tận cùng cho người ta hiểu, bởi vì mình phong phú hơn họ, dư nhiều hơn họ, vui vẻ hơn họ, thanh tịnh hơn họ. Chúng ta chỉ giúp đỡ họ thôi, chứ không có mong mà để ăn gạt thiên hạ, giật giành thiên hạ, không có cái vụ đó. Cho nên cái phương pháp này thấy rất đơn giản, nhưng mà nhiều bạn đã đi sâu rồi, tới ngày nay các bạn thấy khó. Nếu mà chúng ta than khó, nhưng mà chúng ta không bao giờ chịu bỏ cái khó đó và không bao giờ quy hạt cái sự khó mà như các bạn đã nói. Khi cái người nào mà công phu được rồi mà họ nó chỉ chặt cái pháp này, thấy vậy khó, nhưng mà kêu họ bỏ không bao giờ bỏ. Họ thấy họ đi được một đoạn đường quá dài rồi, không có bỏ nữa, thì họ sẽ nắm đó họ đi tới. Thấy khó mà những người vô vi không bao giờ bỏ cái khó, cứ nắm cái khó mà tiến. Rồi chúng ta mới thức giác ở thế gian chúng ta đã chơi với cái khó từ nhỏ tới lớn rồi. Chính đời nó bao nhiêu sự răng mắt mà chúng ta đã vượt qua tới ngày này, mấy mươi tuổi rồi. Còn một đoạn đường rất ngắn mà chúng ta bỏ là chúng ta uổng. Cho nên cái phương pháp công phu này, người nào mà nắm được rồi, lớn được rồi, họ không bỏ. Cái miệng họ nói bỏ nhưng mà thâm tâm họ cũng muốn trở lộn lại. Bởi vì họ thấy họ làm cho họ, giúp cho họ. Ở trong này nó có chúng sanh, có lục căn lục trần, có đủ hết 1250 vị tỳ kheo. Một cái cơ cấu rất tinh vi, rất tốt đẹp, đủ quyền hành cai quản, xây dựng, tấn thối do mình quyết định. Cái quyền diệu biết là bao nhiêu, không đi sâu vô trong thì uổng. Rồi cứ đi tìm hiểu người thế gian nói, ô, Đức Phật nói như vậy, Chúa nói như kia. Nhưng mà lý là lý của Phật, lời thì lời của Chúa. Mỗi người người ta tự phát triển lấy của họ. Rồi bây giờ mình ý lại vô cái đó sao được? Chúng ta phải đi đường mòn của Ngài để đạt tới cái Phật. Còn nếu mà chúng ta không thực thi đi theo cái đường mòn của Ngài thì chừng nào chúng ta mới đạt được? Cho nên nhiều người hay lắm, thông suốt bất cứ cái đường lối của một vị nào, nhưng mà rồi có cuộc rồi đường lối của họ họ không có chịu, của tự mình không có chịu đem ra công khai, làm sao sửa chữa được. Khi chúng ta có cái ảnh hưởng tốt, cũng như ta học qua cái nghề chuyên môn rồi mà giờ không chịu tháo hết cái máy ra công khai để nghiên cứu, làm sao cái máy nó sửa được tốt. rồi đem mấy cái máy tốt ở xung quanh để cái máy chính giữa đó nó trở nên tốt, học tốt, phải tháo cái đó ra sửa mới tốt, phải chấp nhận. Cho nên chúng ta tu ở bên vô vi này càng ngày nó đi trong cái cương trực, cho nó không có thiên vị ai hết, nó đi lễ phái của cộng đồng, nó đi lễ phái của chân lý, để tận dụng khai thác lấy nó, tìm hiểu lấy nó, cởi mở của nó, tự dọn về cái điểm thanh tịnh. Lúc đó nó thấy cái quyền vị của tạo hóa, và nó thấy cái khổ hạnh Bồ Tát của Đức Phật trước kia đã tu, mà ngày nay nó cũng là một vị tổ Bồ Tát, mà nó không có chấp nhận cái khổ hạnh đó, không bao giờ nó tiêu được. Nên chúng ta mỗi người tương ngộ với nhau, nghiên cứu cái pháp này. Tôi thấy từ ngày tôi tu cái pháp này tới ngày nay, tôi thấy rất quý, quý giúp cho riêng tôi rất nhiều. Tâm trí tôi được cởi mở, tôi được pha chấp pha mê, không có động loạn bất cứ ở trước cái tình cảnh nào. Tôi thấy tôi sung sướng, rất hạnh phúc. Tôi thấy tôi có một cái phần hồn vĩnh cửu, tôi có một cái nơi an ngự, thì tôi không có bị mất một cái gì hết. Tôi thấy cộng đồng của trời đất rất tốt đẹp, đối xử với nhân sinh rất từ bi bác ái, nhưng mà ngược lại nhân sinh đã phụ bạc cái tình thương cao cả của trời đất. Ăn của trời đất phung phí rồi chà đạp trời đất, nhưng mà nó ngược lại, nó đã chà đạp nó, hồn vía càng ngày càng thấp thỏi, tâm trí càng ngày càng đê hèn, phát triển không nổi, là tại nó không có chịu nghiên cứu lấy nó, không chịu khai thác lấy nó, thì nó sẽ mất cái cảm động của thực trạng. Còn nếu nó chịu nghiên cứu với nó thì không có bao giờ nó bị mất cảm động thực trạng của nội tâm của nó. Bạn có bảo bộ đầu thanh khí điện, bộ đầu các bạn có ngũ quần, bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, cái đó nó hòa cảm với vũ trụ. Có cái đó nó mới chứng minh việc này việc kia việc nọ, mà không chịu đưa nó lên tới tận cùng, làm sao nó tăng gia cái sản xuất. Rồi cái ngũ tạng ở trong đó nó cũng khác nhau qua địa cầu, trong đó nó đủ các giới các môn, và chính nó thiếu thanh tịnh, nó không kiểm soát lấy nó được. Thành ra chúng ta mỗi người tu ở đây, tôi nói đi nói lại cũng có một người tu thôi. Rồi các bạn tu mở khai thông bên trong, bạn hiểu chuyện của bạn. Bạn khác hỏi làm ông làm gì, ông ngồi vậy, tôi mở các con tôi. Ở trong này nó tâm tối, nó bị nghẹt, tôi mượn cái pháp này tôi mở để cho nó thông. Rồi thông để làm gì? Tôi hiểu lấy tôi. Hiểu lấy tôi rồi để làm gì? Hiểu lấy tôi để tôi tiên đồng với tất cả. Tiên đồng với tất cả rồi để anh làm cái gì nữa? Tôi đạt tới cái thanh tịnh giới mà tôi đã ao ước từ kiếp này tới kiếp kia. Cái chỗ không động, cái chỗ không có mũi cắn, cái chỗ không có ruồi bay, cái chỗ không có phá hoại, chỉ đi tới xây dựng cộng đồng cởi mở, làm tốt cho vũ trụ, làm tốt cho các giới tinh sao, làm giới cho tất, làm tới tốt cho tất cả những phần thanh trực biển giới nữa. Tôi muốn đi tới cộng đồng trọn giác. Hỏi cho ông trọn giác rồi ông làm được cái gì nữa? Trọn giác tôi thấy tôi đóng góp được nhiều việc cho cái đường hành vũ trụ, bao hàm tất cả những cái thanh khí điển để giúp cho nhân loại nhân sinh. Cần phải làm việc nhiều hơn, cần phải tiến triển nhiều hơn. Ở chứ bây giờ ông không có việc làm sao? Có, nhưng mà tôi thấy rất ít.
không có đủ việc làm. Hỏi tại sao thế? Chắc có lẽ tôi chưa thấy tôi. Nếu tôi thấy tôi thì thấy tôi làm việc nhiều. Hỏi làm sao chứng minh được ông làm việc nhiều? Thì tất cả những luồng điện đang chạy trong cái cơ thể hiện tại của tôi 24/24 nó làm việc, không có chỗ nào nó rảnh ra. Nhưng mà đi lên hay đi xuống đó thôi. Nếu chúng ta trở về với ta rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đã và đang làm việc. Rồi tăng gia cái sự sáng suốt làm việc thêm nữa, thì nó đi tới cộng đồng tất cả, thượng trung hạ, không có chỗ nào bị kẹt và không có chỗ nào phải lo. Thì bạn thực hành cái pháp đó rồi mà đi tới thấy nó vui càng ngày càng vui, mở càng ngày càng mở, chứ đâu có bị kẹt. Nhưng cái sự thắc mắc từ hồi nào giờ rốt cuộc đi tới cái không động mới giải quyết tất cả những sự thắc mắc. Còn nếu bạn hành chưa đi tới cái không động vẫn còn thắc mắc. Ông Thanh ở thế gian cũng thắc mắc, mang nhục dục cũng còn thắc mắc. Cho nên chúng ta tu về cái thanh điển, xuất hồn xuất vía đi rồi, chúng ta mới cảm giác. Trước kia những vị Phật, Chúa, Tu, Tiên, Quan Âm đồ này cái đó, những vị đó đi từ cái đại giác tự hành mới đạt được cái hậu quả tốt đẹp để ảnh hưởng nhân sanh tới ngày nay bất cứ giờ nào. Thì sự thành công của các ngài, bây giờ chúng ta mến các ngài, chúng ta phải đi tới sự thành công, phải thực hành cái đường mòn mới đạt tới cái sự thành công như ngài, tương đồng nó mới toại nguyện. Thì cái sự cầu tiến của bộ óc nhân sanh toàn thế giới ai cũng có hết, chứ không phải riêng ở người Việt Nam mới có. Nhưng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Nếu chúng ta cương quyết thực hành thì mọi việc sẽ giải quyết. Còn ở thế gian nữa, thường hay nói, miệng nói ra mà lòng không tư tưởng, lòng tư tưởng rồi miệng mới nói ra, hai cái hành động khác. Chúng ta hành rồi chúng ta nói, cái đó mới chân chánh. Còn nói mà không hành, phi công vô ích. Cho nên chúng ta chỉ đòi hỏi có thực hành. Các bạn đồng vui từ với tôi hàng tuần là chúng ta gặp mặt thấy nó khỏe vui là chúng ta có thực hành, cái mặt mày nó tươi sáng, nhãn quan với chúng ta nhẹ nhàng, tương ngộ dòm một chút thấy trong thâm tâm nó vui lắm, thấy người này đã thực hành như ta thì luồng điện nó giao cảm, thì cái vui đó sau này nó phát triển cái vui cộng đồng cho nhân sanh. Chúng ta đã biết rằng đã làm cho chúng ta nhẹ, chúng ta vui, chúng ta mở, thì chúng ta nên thực hành năm đo được mặt tiên. Tôi tin tưởng rằng các bạn tiếp tục làm như vậy sẽ được toại nguyện mãi mãi. Cảm ơn các bạn. Mẫu Ái kỳ 206. Thế sanh chuyển qua dọc ngang, gây go động loạn vậy an chỗ nào? Phân ra kẻ thấp người cao, duyên tình lỡ vỡ ước ao mơ màng. Ở thế sanh ở thế gian này chuyển qua dọc ngang, nói dọc cũng được, nói ngang cũng được, chứ không có biết nói đi lên. Gây go động loạn, làm tạo những chuyện gây go động loạn, hỏi cho vậy an chỗ nào? Danh từ tắc đắc miên khoai, an ninh ở chỗ nào? Phân ra kẻ thấp người cao, phân ra người ta hay hơn, lấn mức hơn, tiến xa hơn, chuyện đời đi ngang không, đi dọc cũng lượt nói ta hay. Còn không nói vụ đi lên cao buồn bỏ, không có, không dám thực hành. Tiếc cái bản thể qua, tiếc cái thể xác này qua, tiếc cái của cải qua, tiếc vợ tiếc con qua, đâu có đi được. Khen với trời Phật, chừng nào mà vợ con tôi khá rồi tôi mới tu. Thấy vợ con tôi khá rồi mà tôi quên rồi, vợ con tôi khá thì tôi đã tiêu tụy rồi, gia đình tôi phát đạt là tôi đã suy yếu thần kinh. Nhưng mà không hiểu, còn cái đằng này không có. Chúng ta tu về pháp lý nó khác,
nó cởi mở lấy nó, tiến đồng về cái nguyên căn của nó. Nó cứ tiến về trong cái thanh tịnh. Khi mà chủ nhân ông của nó thanh tịnh, tất cả sẽ thanh tịnh. Đọc thanh tương ưng, đọc khi tương cộng, nó mới đi trong cái thực trạng tình thương của trời đất, thực trạng xây dựng của muôn loài, cỡ mở cho đập loại. Cao quý kia lắm. Nếu các bạn tu không có thanh tịnh thì phân ra kế thấp người cao, rồi duyên tình lỡ vỡ, ước ao mơ màng. Sự thật nó dễ phải không? Các bạn không tới hết lớn rồi, các bạn ra trường các bạn làm cái gì đây? Duyên tình lỡ vỡ mà ước ao mơ màng, muốn làm ông này ông nọ rốt cuộc rồi. Cái thần kinh nếu không có mở rồi bệnh hoạn nó tới triền miên, rồi gia can bất ổn, rồi cái sự sanh khắc của ngũ hành không biết. Học hết lớp ra đụng bà vợ dữ lộn xộn, làm cho gia can bất ổn, gây lấy ông chồng bê bối, rồi nó cũng hư. Không hiểu sanh khắc, thiếu thanh tịnh. Gặp cái gì cũng vơ viu vơ đại, thì cái tai hại ở về sau mình lãnh đủ. Khổ, đã khổ gắn thêm cái khổ, rồi mơ màng cho được sướng, chừng nào mới được sướng. Sự kích động và phản động của nhân sanh không làm sao dứt được. Đối với trình độ hiểu biết lưng chừng lại phân giai cấp, nhưng đối với đấng trọn lành thì cấp nào cũng như nhau. Nó mơ hiểu, mơ biết và sẽ làm. Lưng chừng biến đổi tham lam, bất minh đường lối chẳng an thế tịch. Khẩu khai lịch sự đẹp xinh, đẹp xinh, thực hành chẳng có mà chẳng minh lấy người. Lưng chừng, cái tánh con người lưng chừng, không có dứt khoát. Cứ ôm lấy cái thể xác này, không dám tự quyết. Cái thần thức bên trong không dám tự quyết, tiến lên để trở về nguyên căn của cái hồn kia. Thì nó sống trong cái lưng chừng của cái cơ thể, nó mới biến đổi ra tham lam, củng cố cái bản thể, củng cố cái vật chất. Tham lam càng tham lam hơn, bất minh đường lối chẳng an thế tịnh, không biết cái gì hết. Rồi xem bói có bao nhiêu tiền thì thầy bói ăn hết, rồi đi cầu miếu này chùa kia, thấy ai cũng linh hết. Thấy người ta linh, thấy người ta giỏi thì mình là gì? Mình là thành phần lưng chừng bê bối, không dám tự quyết, tự giải tỏa lấy những cái sự phức tạp của mình để tiến thẳng tới một con đường phải tiến. Trong cái chân lý sáng suốt cần tiến, phải sống trong lễ sống, đương nhiên phải sống. Tại sao? Sự đóng góp của nhân quần cho chúng ta đầy đủ, cha mẹ nuôi nấng tới ngày nay, học đủ sách đủ chữ mà không biết chữ nào hết. Nói với khinh khi những người đã đi học sao? Không, sự thật không biết chữ nào hết. Hai chữ đạo đức cách nghĩa không thông, rồi biết chữ nào? Đạo là gì, đức là gì, nguyên lý để kết tập. Cái thành khi điện để hóa giải ra văn tự, lưu lại cho hậu sạch. Cái đạo là phải biết thập thiện thập ác, dĩ hòa bình, tự ngã. Chính ta phải hiểu cái sự thiện ác của nội tâm, tối sáng của cái cơ thể, chúng ta mới chống tiến cái chiếc thuyền này được. Bạn thấy một chiếc ghe, chiếc tàu nào cũng vậy, mà lửa điển ở trong cái máy nó không có điều hòa, làm sao mà nó tiến lên con đường đi tới nơi được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, thiện ác không có hòa bình của nội tâm, mà nó nói lý này lẽ kia, chuyện của thiên hạ không, học hết sách cũng biết chuyện thiên hạ không. Họ nói đạo, mình cũng nói đạo, không biết đạo là cái gì, nguyên lý của nó là cái gì, không biết đạo. Họ nói đức, mình cũng nói đức, không biết đức là. Thành khí điển của trời đất bên trên quá giải xuống tham tập tam thiên thế giới, luồng điển của phù sanh hòa hợp với cái vũ trụ xương sống đúng của con người. Cái cung trời, cái mười phương Phật, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới hợp tác thành cái vũ trụ. Bốn phương trời đương hành bây giờ đông nam tây bắc, nhất tâm cảm tác và nhìn nhận cái việc đó là đúng mới kêu bằng đức. Thì chúng ta phải đi tới cái tinh thần cỡ mở vô cực vô biên thanh điển, hiểu có hai chữ đó mà làm con người. Học sách trong đó hỏi cách nghĩa lang bang lưu trực, mất tất cả cái thanh cao của nguyên lý. Bây giờ chúng ta học về điển, dốt văn tự, đạt thanh điển, thì cái đạo đức dồi dào trước mắt, hòa giải trong thâm tâm, tùy cơ ưng biên cỡ mở thanh cao. Chứ người của vô vi này làm việc không có tính như người thiệt người ta được. Sửa mình để thanh điển càng ngày càng dào dồi dào, ảnh hưởng tất cả những gì được gần chúng ta. Không có sợ đỏ, không có suy tính, không có lợi dụng. Đi trong đường lối đạo đức của những vị từ bi tiền bối đã và đang đi. Quên cái thể xác vận động này, quên cái lợi lộc cho cái thể xác vận động này nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy đạo đức. Học hai chữ cũng đủ lần rồi. Khẩu khai lịch sử đẹp xinh, mà thực hành chẳng có thì chẳng minh lên người. Không chịu thực hành, không chịu sửa mình, mà cứ chê người này, chê người kia, chê người nào, cho ta lại. Nói ở thế gian này, lấy chế độ này phê định, phê bình chế độ kia, chế độ nọ, bạn ngồi bạn bình tĩnh phê bình đi, phê bình lại, đi tới cái không không hai cái, không có chế độ nào hay. Rồi bạn mới thấy bạn cũng không hay. Tất cả nhân sinh vạn linh ở trong cái vũ trụ này phải tự sửa tự tiến nó mới hòa đồng. Cái đó là nguyên lý của những người cách mạng, chính trị hay là bất cứ cái gì, nó cũng phải tự sửa. Còn nói khoác không làm, chuyện đó vô ích, không kết quả. Đau khổ càng đau khổ thêm, buồn bực càng buồn bực thêm. Cho nên chúng ta tu ở đây có cái trách nhiệm là chủ nhân ông, phải hiểu cái nguyên lý địa vị của chủ nhân ông. Sửa cái bộ đầu trước. Bộ đầu của bạn là chỉ huy cơ thể, là bộ đầu không chịu tu, cái miệng cứ nói tu rồi bắt cái tâm tu rồi dưới nó biết đường nào nó tu. Bạn sửa cái bộ óc đi, sửa cái trung ương của bạn đi, rồi mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Lúc đó mới đưa lục căn lục trần chúng sanh vạn linh trong bản thể tiến độc nhất thể, thì lúc đó là thiên địa hợp nhất, lưỡng nghi hợp nhất, quy hòa tiên triển. Khỏi cần nói, khỏi cần lao, khỏi cần thăm dò, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nở trong một cái tiểu thiên địa sáng suốt cỡ mở ở trong cái thực trạng, chứ không phải lấy cái lý luận gì mà để chê đựng được hết rồi. Công khai cải tiến, nhưng mà ở thế gian họ còn bị sai lầm. Cho nên hôm nay tôi phân tích cái tối sáng cho các bạn thấy, ở thế gian họ nói thì hay, làm thì dở, thiếu thực hành thì kết quả chẳng được là bao. Tu hành thì cần sự cần mẫn, tự gạt bỏ sự sầu tư lười biếng thì mới mong được sự kết quả tốt đẹp ở sau này. Thế gian kích động kết mây, nếu tâm không sáng thì làm thầy khó qua. Tâm lưu kết trượt thành đà, cuồn lội lôi cuốn khó mà tự tu. Thế gian kích động kết mây, thì bạn thấy không, đốt này đốt kia đốt nọ, nó tụ khói lên thành mây ở bên trên. Bên trên người ta thanh tịnh, mà dưới nó lên điều một cục nó giải không được. Thì ở đây bạn lo buồn cũng vậy nè, bạn vọng động ở dưới đó ngũ tạng nó chuyển qua lên thì nó thành một cục buồn, nó gắn ở trong cái tâm nó buồn, nó cởi mở không được, giải thoát không được. Buồn rồi nó theo ở trong cái buồn, kết những cái mây đen nó làm tối tâm càng tối tâm thêm. Nếu tâm không sáng mà làm thầy khó quá, cái tâm chúng ta không sáng mà chúng ta trù trì cái tiểu thiên địa này là hết, thì nó lúc nó chết ra bạn thấy nhiều người thấy tóc xả quần áo rách rưới, nó lạnh lục khổ cực, chính nó không lo cho nó. Còn chúng ta tu về pháp lý này chúng ta đã lo mỗi đêm mỗi giờ, các bạn công phu là lo kết tập cái phần thanh điển, bạn có ly khai bản thể cũng bận được cái áo tốt, cái quần tốt về điển hình. Còn cái đằng người thế gian họ không, họ buồn, họ thích trong cái du dương buồn tuổi, trong buồn cứ theo cái buồn đó mà họ khổ, rồi cuốn lôi cuốn khó mà tự tu sớm được, vì cái buồn nó lôi cuốn rồi sớm được. Cho nên chúng ta không có dạy, chúng ta hiểu cái nguyên căn của cơ thể rồi, chúng ta chỉ mở cái bộ đầu trước đi. Những người mới vô tu thực hành để cho thần kinh nó ổn định, mở cái bộ đầu càng ngày càng sáng suốt, để dưới cái sự vọng động nó không có lên được nữa. Nó lên được bao nhiêu thì nó sẽ được giải ra bấy nhiêu. Nó không có tụ thành mây, nó không làm thành đám, nó không lập thành đà, nó không gây sự buồn tủi cho các bạn được đâu. Các bạn chỉ cười trong cái thanh tịnh của trời đất, vui trong sự hòa đồng của tất cả. Còn nếu không, làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che hắc ám, càng ngày càng nặng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về pháp lý vô vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan. Cương quyết thực hành thì hồn và vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy đã ô nhiễm tại mảnh đất phù sanh này. Cho nên nói đi nói lại chỉ có cái thực hành. Nói đi nói lại chúng ta đang tìm ở trong cái không mà sẽ đạt tới cái có. Cho nên chúng ta nhiều người tới nghiên cứu tu, nhưng mà tôi đã nói hoài một người tu, chúng ta đồng một cái ý chí cương quyết là chỉ có một thôi. Phật cũng có một ông, nhưng mà phân ra ức ức triệu triệu, nhưng mà khi nó đi tới tương đồng rồi, thanh tịnh bất động cũng có một ông, mà người ta cũng có một người. Nếu mà nó đọc đâu có thắc mắc nữa, dồn mặt hiểu rồi. Nó phân ra người này nói chuyện người kia la lô âm sùm, chứ phân ra là nó không hiểu nó và không hiểu cái đường lối của đại chúng. Còn hiểu nó và hiểu đường lối của đại chúng thì chỉ có một người tu thôi. Chứ thành ra nhiều người dòm lại thấy ông Phật ích kỷ, ông tu cho ông.
Trăm người tự phát diệu thanh, hội độc khói ốc, tự hành tự tu, bình tâm qua giải vượt bù, sống trong động loạn tâm tục vẫn yên. Tâm người tự phát diệu thanh, cái tâm của người mà có cái đạo tâm thì tự phát những luồng điển diệu thanh ở trên bộ đạo. Nó hiểu trong sự hiểu nó thấy trong sự thấy của nó, hội độc khói ốc, tự hành tự tu, nó hội độc cái khói ốc của nó, cái phần thanh điển mới hội độc được trên khói ốc, mà tự hành tự tu nó cảm giác được cái sự trương triển do điện hóa giải, thì nó tự hành tự tu, bình tâm hóa giải vượt bộ. Lúc đó cái tâm nó định, nó mới hóa giải vượt những cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, sống trong động loạn tâm tục vẫn sống ở trong động loạn, mà cái tâm nó cũng vẫn yên. Không có bao giờ nó bị người này kích động mà nó nghe theo, người nọ kích động mà nó nghe theo. Bởi vì bên ngoài là cái chuyện tà xâm, đi ngang đi dọc đó là tà sắp, còn đi lên quá giải đó, chúng ta đi theo, đi noi theo cái sự sáng suốt của trời đất ở bên trên mà chúng ta đi quá giải lên thì nó mới yên được. Nếu mà chúng ta theo thế gian kích động, người này nói câu người kia nói câu, chê dèm người này chê dèm người kia chê dèm người nọ, mà chúng ta nghe là chúng ta nặng ngực và chúng ta khổ thêm. Mà chính những người đó tôi chưa đến đâu mà sân hùng sân bá thì rốt cuộc tự bi hạ tịch công tác, khổ càng khổ thêm. Cho nên trời Phật đã cho dành riêng cái cơ hội cho những người đó. Ông lên bạc xuống chẳng hạn, ma nhập sát còn họ nói ta đu tu bao nhiêu năm nhưng mà trời Phật không phạt, để cho họ đụng đầu rồi họ thấy. Họ biết được cái quyền quy chính họ đang có mà họ tự thức giác, tự phát triển được rồi, họ không có làm những cái điều sai quay đó nữa. Cho nên Chúa Phật cũng vậy, lấy cái tình thương ban rãi và tha thứ cho tất cả mọi người, không có giận người ta, không ghét người ta, nhưng mà biết người ta một ngày kia ta sẽ đi tiến đến. Ai ai cũng có sẵn sự sáng suốt, êm dịu của nội tâm và khối óc, vì thiếu bình tĩnh mà đâm ra lo lắng và tự gieo sự phiền não sai quay cho chính mình mà không hay. Đối với người tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp thì phải tự tiến vào con đường điển quang mà tu thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dãi. Trong đời suy đoán thường sai điển thờ, tiến tới không ngoài không trong, đi lên điển qua một vòng, mẫu ni tiên giải miễn phòng miễn lo. Trong đời suy đoán thường sai, cái tâm thế gian đoán cái này kia cái nọ nó hay sai không có đúng. Nhiều người tu xuất vía được thấy ma quỷ đồ này kia kia nọ, đoán chuyện này chuyện kia nọ nó cũng sai. Là quá trình cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, nhiều vị đã làm, kết quả không có cái gì hết. Điện trời tiến tới không ngoài không trong, chúng ta mà đi cái con điện đường điện rồi, không có ngó cái chuyện bên dọc ngang, mà không có tiếp thu những cái chuyện ngoài và không có dâm động ở bên trong, nhưng mà chỉ đi lên một cái đường thẳng tiến đi lên mà thôi. Đi lên điện qua một vòng, đi lên thì có hào quang trên bộ đầu Đức Phật trước kia cũng có, mà giờ chúng ta ít nhất cũng phải có luồng điện đó nó mới qua đồng tới cái Phật pháp. Mâu ni tiên giải miễn phật miễn lo, cái mâu ni là cái thanh thai nó tiến càng ngày càng tiến, nó miễn phật miễn lo, không có ai khống chế nó, và chính nó lười biếng thì nó bị mất đi, và nó cương quyết tu thì nó sẽ đạt được. Người hành giả thường hướng về bên trên điển giới thì mọi sự lo âu sẽ không còn tồn tại nữa, vì nó đã tự xét rõ rằng thanh khí điển không bỏ nó và bầu trời thế giới cũng không bỏ nó. Nếu nó hướng hạ thì nó tự bỏ sự thanh cao đang bàn bố ở bên trên. Khuyên người chớ vội lập quên bên trên sẵn có mọi nền tảng căn, trở về cảnh có khó khăn tự hành tự tiến mở lòng điển quang. Khuyên người chớ vội lầm quên, đừng chớ vội đừng có lầm là chúng ta đã đắc chưa đâu, bạn thấy cái gì thấy rốt cuộc cũng chưa có được cái gì đâu. Bên trên sẵn có mọi nền tảng căn nguyên căn, chúng ta là tiên độc tánh giáng xuống thế gian thì nơi nào cũng có cái căn cội của chúng ta bên trên. Chúng ta bị ta bà xuống thế nhiều năm rồi, bây giờ chúng ta mới sửa soạn đi lên trên thì cái căn cội chúng ta vẫn còn nguyên. Nếu chúng ta không lên thì chúng ta bỏ phế những cái cơ cấu đó, trở về chẳng có khó khăn. Cái đường cũ mà có cái gì khó khăn, cương quyết là trở về được. Tự hành, tự tiến, mở lặng điện quang, mình tu, mình tiến, mình mở cái lặng điện quang để hòa cảm với cái nguyên điển. Nguyên căn của chúng ta từ tiền kiếp tới bây giờ, tại sao chúng ta không, chúng ta phải dùng điển? Thưa, dùng điển mới có thể tiến thẳng lên thiên đàng được. Phải khổ hạnh công phu mới sớm đạt được thanh điển. Nếu chúng ta không đi trong cái bình tĩnh, kiên nhẫn, khổ hạnh, tự tu tự tiến, làm sao chúng ta mới tiến đạt tới cái phần thanh điển mà hòa cảm với thiên cung thế giới. Cho nên chúng ta tu qua đây chỉ có nuôi một phần khí điển thanh giải trung tiên bộ đầu thì tất cả mọi việc đều được giải quyết và vui vẻ tươi đẹp, không có làm những điều bận rộn cho ta và bận rộn cho những người khác. Cho nên càng ngày mà càng tu thì càng cương quyết, càng ngày càng tu thì thấy ta càng ngày càng nhỏ. Ở trong vũ trụ này chúng ta được bao nhiêu, chút xíu thôi, không có nhiều. Thì càng tu thấy càng nhỏ, chứ không phải là xưng ta lớn, không xưng ta đây, không có xưng ta tu nhiều kiếp ta hay hơn người khác, không bao giờ dám đối với khôi vô gì không. Nhưng mà ở giới nào nó cũng có thể ứng được. Giới nào muốn hòa cảm với nó thì nó cũng sẵn luồng điện để mà qua giải. Tương hành tương tiến cho nó, không có cái sự độc tài không chế ai hết, chính nó đã sửa nó và nó đã tiến đạt rồi, nó càng ngày càng minh cảm cái vũ trụ và nguyên lý vạn linh của trong bản thể nó, dìu nó để tiến chứ không có dám dìu thiên hạ. Vì sự sai lầm của nó dồn cục từ tiền kiếp tư của bây giờ nhiều kiếp rồi. Kiếp nào người xuống thế gian là người tu ở trong sự kích động và phản động sửa tiến mới hoàn thành được công tác chết sọt ra đi. Nếu mà luân hồi lại thế gian cũng tiếp tục tu nữa, luôn luôn ở trong cái cơ cấu vầy xéo để thức tỉnh nội tâm. Cho nên tất cả các bạn đang ngồi đây cũng đã tu và hiện tại đang tu, thì chúng ta tu cái pháp này đã đi tận thay vì nghịch, chúng ta đi cách là để đi lên, đi đạt tới cái trọn lành thanh cao của chư Phật chư Tiên mà chúng ta đã và đang mong muốn. Cho nên không phải là hy sinh mới tiến được, mà chúng ta hòa đồng mới tiến. Cho nhiều người nói tôi phải hy sinh cái này kia cái nọ, không được, không bao giờ tiến. Bạn hy sinh là bạn vọng động. Bạn hy sinh cái gì? Bạn có cái gì mà bạn hy sinh? Tất cả trời đất thanh khí điển đang ban bố giúp đỡ bạn, mảnh đất phục sanh này cũng đang giúp bạn. Bạn có cái gì? Bạn chơi được cái gì mà bạn hy sinh? Không chơi được gì. Bạn chỉ có trở về với bạn để đạt tới cái Phật thanh điển an nhàn sửa cho bạn thì bạn được đó thôi, chứ trời đất cũng chẳng được. Cho nên cái tình thương của trời đất luôn luôn giờ phút khác nào cũng dịu dắt cái linh điển của chúng ta. Mà chúng ta cứ cho là chúng ta hay, tôi hy sinh, tôi nhảy vô tôi tu, tôi phải chịu cấm giới này kia kia nọ, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc cấm được cái gì vậy? Cấm mà bất minh thì cấm làm gì? Cho nên chúng ta ở đây tu là cái luồng điện giải tỏa cái lưới bịch ở bên trong, rồi nó đi tới cái sự thông suốt ở bên trên. Nó hiểu cái nguyên căn đó, cái tâm nó định. Khi nó định được là nó đã giải được tất cả những cái chuyện ô trược đã view va view nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Cái văn minh của thời đại là cái sự động loạn, càng động loạn thêm, nó làm cho cái thần hồn bất ổn. Mà nó trở về thanh tịnh thì nó tự nhiên những cái phần đó nó phải tan rã, bởi vì phần đó là ở thế gian, trả lại thế gian. Mà bạn tu bạn không tiến lên trên thiên đàng thì cái chuyện thế gian nó phải rồi, nó phải cung ứng và nó phải bám lấy bạn, thì tự nhiên làm sao bạn tiến được, làm sao bạn cởi mở được, làm sao bạn tự đạt tới cái thông minh hòa đồng với vũ trụ và tự đạt tới cái Phật pháp giới không đồng. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ rằng các bạn chỉ tu về cái luồng điển hào quang trên bộ đầu mà để tiến độc với tất cả, chứ không phải tu trong cái hình thức ngoại cảnh hay là tu với ma quỷ. Dù cho các bạn tu đây rồi thấy ma quỷ đi đây đi đó, thấy kệ họ, nhưng mà cái tâm bạn cứ cương quyết tu thì tất cả những cái phần đó họ cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp mà tự cương quyết giải lấy mà tu. Chứ còn nếu mà bạn tu mà bạn sợ con ma kia nó tới nó sẽ phá ai, không cần thiết vấn đề đó. Đã có định lực, có luật pháp của trời đất hết thảy, chứ không có phải là không có luật pháp. Và chúng ta đừng có sai lầm tưởng là chúng ta là tu hay có thể trị tà rồi này cái kia nó không được. Cái khối địa tiên nó cũng có tổ chức vậy mà được trị chút đó thôi. Nhưng mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi mà chịu tự sửa lấy mình, tự công phu cương quyết giải tất cả những sự phức tạp có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta, thì lúc đó nó mới giải quyết được một cái trận đồ tại thế. Còn nếu mà chúng ta không có tự tu rồi thầy chữa rồi về cũng vậy à, không bao lâu rồi nó cũng trở lại. Với những cái phức tạp tôi nói ở thế gian, bạn hút thuốc mà bạn không cương quyết sửa cái cơ cấu và thông cảm cái luồng điển, tại sao mà bạn phải thâu cái điển trượt vô trong cái miệng của các bạn, mà bạn bồi bổ được cái điển thanh trong nội tạng rồi thì tự nhiên cái điển thanh nó giải cái điển trượt đi, thì lúc đó bạn thấy mới bảo đảm là tôi không hút thuốc. Còn ở thế gian này mà bạn nói là tôi không hút thuốc, nhưng mà bữa sau nó cũng trở lại nữa. Bạn phải cương quyết tu là sửa bên trong, sửa cái cơ cấu ở bên trong, lúc đó bạn mới đạt tới được. Không chịu sửa cái cơ cấu bên trong không bao giờ bạn tiến đạt, và cái lời cam kết của bạn không bao giờ đúng. Cho nên ở đây nhiều bạn đã thử rồi, đã nghiên cứu rồi, một điếu thuốc nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhẹ nắm trên tay thôi, đừng có nói cái chuyện dâm mô, tham lam, mưu đồ, cái chuyện đó nó còn quá nặng nữa, nó sẽ xâm chiếm và nó đánh thức cái giấc ngủ bạn, lấn chiếm trong cái não ai của bạn, nó làm cho đầu óc của bạn bất ổn, tu không thành. Mà ở thế gian gặp cái chuyện lũng cũng không thì không có bao giờ thành công. Tại sao gặp cái chuyện lũng cũng? Bởi vì cái chuyện này chúng ta muốn chưa giải quyết xong là chúng ta muốn chuyện khác nhiều quá, thâu thập nhiều quá thì nó phải lũng cũng. Cho biết nào một việc trong cái sáng suốt thì bạn cũng ăn hết cả một cuộc đời, ăn không hết. Mà bạn phức tạp quá thì cũng bao giờ mà bạn thành công. Rồi cứ nhờ đầu này đầu kia đầu nọ đi nữa, rốt cuộc rồi càng lũng cũng thêm, càng lo lắng thêm, càng giống đóng thêm. huống cho một kiết lạc con người có thông minh sáng suốt mà không có biết tiến tới sự sáng suốt vô cực vô biên. Bên trên đang ứng chiếu cho chúng ta, bên trong chúng ta cũng vẫn sẵn có, mà tại sao không hành? Nếu không hành thì đem cái sự buồn phiền và chậm tiến cho ta mà thôi. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, sửa bản thể để cho nó ổn định, nhiễu hậu mới đạt tới cái phần thanh tịnh, ở bên trong mới biết điện, giải tỏa được cái trường điện, nó mới tới cái bình minh sáng lạng. Sau cái bình minh sáng lạng là hồn phía xuất ra cái đó. Cho nên các bạn tu đi, rồi các bạn thấy, hỏi đi hỏi lại cho nhiều đi nữa, rốt cuộc rồi nó cũng vậy đó. Bởi vì người ta đạt tới cái không, người ta chỉ lấy cái không người ta hóa giải cho mình thôi. Vạn sự khởi đầu bởi với không. Bây giờ chúng ta tu cái giai đoạn trở về cái không trước, chứ đừng nuôi cái có mà suy luận làm cái thần kinh néo óc nó càng càng càng. Chúng ta dốt đi, chúng ta ngu đi, chúng ta hành sơ sơ thể thao này chơi cái đã, rồi nó sẽ đi tới. Nên nhiều người hỏi đủ thứ hết, tìm hiểu trời trăng đất nước đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không có xài được cái món nào hết. Hiểu đủ thứ hết nhưng mà không có thấy cái thứ nào hết. Rồi đem ra lý luận, rồi đâm ra một thế gian người ta không hiểu, cho mình nói làm. Mình chụp lại cái của người ta mình nói thôi, chứ không có cái gì. Thì người đời ở chê mình nói láo cũng đúng. Cho nên là này tôi chỉ chủ trương các bạn để tiến hành, để tự sửa, hành để tự giải. Cái đó là quy gia này. Cái đó trong cái thực tiễn nhu cầu trời đất đáng hành và chúng ta lười biếng là chúng ta thất bại. Nếu trời đất không hành thì vũ trụ này phải tiến, mà chúng ta phải nuôi theo trời đất mà chúng ta hành thì chúng ta không có bao giờ bị thất vọng. Ở thế gian có kiếm cái gì như bạn khó, bạn đi trong rừng rú thì có chỗ tối, sau chỗ tối thì nó có chỗ sáng cái gì. Mà ở thế gian gặp hai nghịch cảnh mình đau khổ cái gì, chấp nhận nó đi. Chính nó là thầy chúng ta, nó là một cái con đường để mở cho chúng ta tới cái đạo sáng suốt quang minh ở sau này. Chúng ta chấp nhận để tiến, không sao đâu. Lo vô ích, hạn nhất là lo về thời cuộc. Thời cuộc do ai tạo? Do khối óc của người tạo. Mà khối óc đó nó tự tạo ra cái khối óc sao? Không, cái khối óc đã liên kết với cái luồng điện của vũ trụ. Mà ngoài cái đó, ai chỉ huy cái đó? Nó có phần làm việc, chứ không phải rằng mỗi một người nào muốn cái gì được đâu. Nó có cái nguyên điển tiến giải của nó, chứ không phải là lu mờ đâu mà bạn sợ. Cho nên mọi việc nào đều có sự sắp đặt, nên bình tâm đi, hưởng lấy sự sắp đặt đó. Chứ còn bạn động loạn chừng nào thì bạn thấy bạn đau khổ chừng đấy. Mà ai làm cho bạn đau khổ? Chính bạn đã giam hãm bạn, bạn đã khống chế tư tưởng bạn. Bạn than thở với ai bây giờ? Than thở với cha mẹ, than thở với đồng loại, ai giúp được bạn? Mọi người cũng ở trong cái sự đau khổ mà ra. Mà người nào mà tự bình tâm, tự hóa giải rồi thì người đó đi tới giải thoát. Vậy chứ chúng ta không, chúng ta nên tự hóa giải nó đi đến hay là không? Hay là tiếp tục sống trong ỷ lại nữa, tiếp tục sống trong mê tín nữa, tiếp tục sống trong cái cuồng tín nữa? Vết thời đại văn minh không cho phép. Chiến tranh đã cho chúng ta thấy rồi, hồn con người bất diệt không chết. Ta biết được vậy, ta sửa, ta học cái chết trước khi cái chết xảy đến thì cái tâm bản mới được an nhàn khoái lạc. Còn nếu mà bạn sợ chết, tù rồi sửa làm gì? Để cho nó cuồng cuồng theo ma quỷ, chết thật côn trùng, càng ngày càng thấp thỏi. Luồng điển hướng ngoại là tiêu hao, mà hướng nội là trường tồn. Mà cứ hướng ngoại lao chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi nó tiêu hao. Tiêu hao làm sao tu, làm sao tiến? Nhưng chúng ta tu phải ý thức có chút siêu thôi. Đời đạo, đời là động, đạo là thanh tịnh. Và làm sao cho ta thanh tịnh? Chúng ta đã sẵn có pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp, nó đã sẵn. Nó sát bên bạn, trong lỗ tai bạn, trong tiềm thức của bạn. Bạn thực hành soi họ đánh đổ nó, pháp luân cũng đánh đổ nó, dọn dẹp cái phức tạp của thế gian, nhiên hậu bạn mới đạt tới cái thành tựu. Còn cái phức tạp mà còn nuôi bận rộn ở trong gia can ngoài, làm sao có thành tựu? À, thử hỏi trong một bữa tiệc trong gia đình mình mời tất cả bạn bè tới ăn rồi cứ để họ ngồi nói hoài, rồi làm sao gia đình mình làm sao ăn? À, bây giờ mình đuổi họ thì mới lọc, nhưng mà đem cái sự sáng suốt cho mọi người, họ hiểu mỗi nhà đều, mỗi người đều có một cái gia can. Hết cái giờ vui vẻ tạm này rồi cũng đi về, với cái chỗ thanh tịnh an nghỉ của mọi người. Cho nên trời đất đã có sắp đặt, có ban ngày là có ban đêm, có giờ thức lại có giờ ngủ, rất rõ ràng. Mà chúng ta đậm loạn rồi ta dồn cục, từ trong giờ ngủ cũng đem cái chuyện thức ra mà suy nghĩ, thì nó khó ngủ lắm, và nó gây cái khổ tâm bận rộn xét không nổi, không có thể tiến đạt được. Người đời phải tự rước cái sự khổ của tâm. Tôi phân tích từ nãy giờ các bạn thấy chúng ta đã rước cái khổ vào tâm. Nếu chúng ta hòa đồng với tất cả, dưỡng thanh khí điển không bao giờ bỏ chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bị đói khổ. Thì cái tâm của bạn ngày càng lớn rộng, hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên ý. Nói chứ khổ chỗ nào, chỉ có vui thôi, không có khổ đâu. Cái chết chúng ta coi tầm thường, nhưng mà cái mất điện, cái quan trọng. À, người tu cần phải siêng năng để tiến giải. Bởi vì Phật có nói là ma nhất trưởng, Phật nhất xích, thế gian nó động loạn, nó lôi cuốn, nó kéo trì chúng ta trở lại. Mà bây giờ chúng ta được một phần sáng suốt, hoặc đi lên cũng bị nó kéo lại nữa, nhưng mà cương quyết cứ nắm cái đó, nó càng ngày càng bành trướng. Cho nên nhiều bạn mà đủ tu thấy một điểm sáng nhỏ nhỏ, là cái điểm sáng nó có chút nào, nhưng mà sau này bạn cứ theo cái điểm sáng đó, rồi cái điểm sáng nó sẽ giải tỏa, nó sẽ lớn, nó sẽ rọi khắp năm châu, nó hiểu tất cả việc nào từ việc đó. Cái nó nhỏ mà nó hiểu hết là nó đã lớn rồi. Cái bạn đừng lượng cái nhỏ đó mà không có thể hồi dưỡng cho nó lớn. Cho nên từ nhất xíu của cái phần tâm một phút đó mà chúng ta tiến động tới nhất trường, thì ma nó trở lại nhất xíu cho nó tới nhất trường. Lấy cái thanh tiến giải nó càng ngày càng thanh, thì nhất trường sẽ không bao giờ. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang hành ở đây là giải cái trường, lưu cái thanh, thanh càng thanh, cực thanh cực tịnh, thì nó chiếm tất cả cái phạm vi trụ, không còn trượt, không còn lố bình nữa, và không còn cái sự hoang mang của nội tâm nữa, bình thản bất cứ ở trường hợp nào. Các bạn đi ra rồi, xuất hồn rồi, các bạn đi lên trên bắt cái này, thấy cảnh văn minh nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng có phần ưng chiếu, cái gì cũng vui tươi. Cho nên những vị tiên Phật mặt mày họ vui tươi do lý do đó, bởi vì họ được cái ảnh hưởng vui tươi của bầu trời thế giới ở bên trên, chứ họ không có chung vô trong cái vọng động thế gian tham dục nữa. Thành ra họ cười vui vẻ cởi mở, không có bao giờ sống với trong cái sự eo hẹp ích kỷ cô độc ở trong cái tình cảm eo hẹp giữa một người này với một người kia, nhưng mà nó hòa đồng với tất cả muôn loài bản linh, thì nó vui biết bao nhiêu. Cho nên những vị nào thành công, các bạn xem cái mặt mày họ đâu có ủ rũ như chúng ta. Cái mặt mày ủ rũ sân si la lô ông sùm đã hỏi cho ông làm được việc gì. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi bị cái nọ, đến đi đến lại cũng năm bảy việc với mày lộn xộn. Còn ở đây ta vãng vãng triệu triệu linh cảm ứng chiếu hòa giải, mà người ta không có bị lộn xộn, mà y làm có năm ba việc dẫn có một người không mà cái mặt ấy tối tâm như con khỉ đó. Cho nên chúng ta mọi người đều lâm vào cái cảnh đó rồi, bây giờ chúng ta mới bỏ từ giả cái cảnh đó đi, với cái phương pháp này mở nó đi, đổ nó đi, giải nó đi. Chúng ta không nên lưu, không nên cho cái đó là đồ tốt, thì của thế gian chúng ta phải trả lại thế gian. Chúng ta chấp những sự vay trả thì cái bản tánh tham lam không còn nữa. Mà người cha bản tánh tham lam không còn, sanh ra người con cũng cái tâm tâm cho nên chúng ta sẽ lập lại một cái xã hội tốt, những người tu bên vô vi này, rồi lập lại một cái khối tâm dân mơ do cha mẹ biết tu kiến giải sửa rồi sinh ra con cái tươi đẹp, trong khi sáng suốt thông minh cởi mở chứ không có bị cuốn cuộc trong sự eo hẹp như hồi xưa nữa và tham lam bất chánh nữa. Thì tự nó dẹp hết, nó thấy rõ ràng đem cái phần điển thanh cao hóa giải vô trong cái thai nọ thì sanh ra con đứa nào đứa nay cũng thông minh cởi mở chứ không có eo hẹp nữa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta không biết nói gì hơn nữa là tự hành để tiền. Hàng tuần tôi chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nó cũng có phần đánh thức cho các bạn, những người đã có cái tâm trạng đi xuống và gặp phải cái hạ tầng công tác, rồi nó có cũng nhờ một phần đánh thức của cái phần thanh điển ở bên này để cho nó cởi mở và nó tiếp tục tu tiến. Vậy thì các bạn nên nắm đó mà nghiên cứu và cương quyết tự giải, nhiên hậu mới đắc pháp. Cảm ơn các bạn.
Mẫu Ai kỳ 208, mẹ thương giao quân liệt liệt. Cho con gặp phải mối diệt sửa tâm, con buồn mẹ cũng khóc thầm, con vui tiếp điển. Con vui mẹ tiếp điển thâm diệu quả. Mẹ thương giao quân liệt liệt, cái tình thương của thanh điển không khác gì thiên mẫu để giúp đỡ các bạn liệt liệt. Nếu các bạn tu hương thượng để hóa giải, cho con gặp phải môi diệt sửa tâm. Bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái môi diệt sửa tâm. Hỏi chứ cái tâm của chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút. Mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự cột mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thượng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử. Cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được là chúng ta bị. Con buồn mẹ cũng khóc thầm, bởi vì cái điển thanh điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư tiên, nhưng mà ngày nay vắng thì cái chuyện viện trợ thanh điển không còn nữa. Mà đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy. Con của các bạn buồn thì các bạn thế nào cũng buồn, con tim nó khóc thầm, mà con của bạn vui thì tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ lại ân cần nhắc nhở điều này điều nọ. Mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thầm, con vui mẹ tiếp điển thâm diệu quả. Đó, rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian thì cái thiên, ai sanh ra con người, trời đất thiên địa hợp nhất mới hóa sanh lên nhân loại, thì cái phần cha mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao mà chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên. Ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở năm này tới tháng kia. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta nên tiến. Mà tiến chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái giường mối bí mật là trung thiên bộ đầu của chúng ta. Đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái phần thanh khí điển, trở về căn cội quê xưa trống cũ hồi xưa của chúng ta, mà không chịu đi. Còn cái lôi cuốn ở thế gian là luồng điển từ bi của thiên mẫu luôn luôn điều hòa và dìu dắt tâm con khi con gặp phải nghịch cảnh. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hướng hạ nó thì xảy ra. Tu thờ tiên giới tự hòa, thư tha là chánh dẫn là tà tâm. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hướng hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh, ta cho đó là cái nghịch cảnh, mà chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hướng hạ, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu, nặng ngực. Cũng như cái trâu bị sáu mũi cột gốc cây đó. Tu thờ, tiến giải tự hòa. Còn chúng ta tu, chúng ta không nghĩ vấn đề đó. Cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta, không sao hết. Đường nào cũng vậy. Ta có thể sự người ta đem cái tâm tối tới chúng ta, mà chúng ta cũng có thể đem tâm tối tới người khác là chúng ta kể nó là ta là nó. Và bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó? Là ta nhờ cái pháp vô vi này, chúng ta tu, chúng ta hóa giải nó ra, chấp nhận nó đi. Nó đến, mình cười, rồi tối mình gặp sơ hộp pháp luân giải nó đi. Chứ mình đừng có chấp. Mình chấp nó là mình đi xuống. Mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương là mình bị đày, bị đọa, mình tự hạ từng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hòa, phải giải đi lên. Chúng ta rồi bây giờ người ta nó quan mình như vậy thôi, bây giờ mình cãi không được thôi, rồi được cái quan đó vô đây, rồi tôi giải cái quan này từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái pháp, tôi soi hồn pháp luân giải vui, tôi nhịn thời gian để rồi họ sẽ hiểu. Thứ tha là chánh, giận là tà tâm. Mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được. Vì tại sao tha thứ chứ chánh pháp? Tha thứ là bạn không có ôm một việc đó mà bạn hòa đồng với tất cả thì nó nới rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận là bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi thì cái phạm vi của bạn bị hẹp rồi, không có tiến được. Thì nó phải tà tâm không? Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, cứ giữ ở đó rồi nói láo nói sượt đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có, tiến lên hòa giải miễn dò con đò tại thế quanh co tiếng dò, bình tâm buông bỏ so đo, thương mình thương họ cũng do nơi mình, tiến lên hòa giải tiếng dò. Chúng ta tiến lên, chúng ta hòa giải thì miễn dò khỏi lo. Mà nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian này thì quanh co sợ đầu này sợ đầu kia, sợ đầu nọ, đố kỵ việc này đố kỵ việc kia, đố kỵ việc nọ, ghen ghét đủ chuyện hết. Bình tâm buông bỏ sau đó, lúc chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng hợp nhất ở bên trên bộ đầu, buông bỏ cái sự sợ đó, không có sợ đó, ai làm cũng phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải, lo sợ mình thương họ cũng do nơi mình thương chúng ta, sửa chúng ta mới biết thương người ta được. Nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được. Do nơi mình tự giải quyết cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này thì ta nên tha thứ lẫn nhau để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiếu qua và hòa đồng với chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo cái chuyện cố chấp đi ngang đi dọc ở thế gian, dùng cái thế mạnh của chúng ta mà để chèn ép người khác, nhưng mà chung quy là chèn ép lấy ta mà ta không hay, làm cho chúng ta khổ tâm mà ta không biết, làm cho chúng ta vọng động mà bất minh, cái đó cái giải dụng. Cho nên chúng ta tu vô vi không, vi là nhỏ, không tới không không đi nữa nó cũng tiêu luôn, thì không có cái đại sự ở trong nội tâm của chúng ta, không có cái chiến tranh trong đầu óc của chúng ta, luôn luôn là cởi mở hòa đồng với trời đất. Trời đất không có bao giờ sụp đổ, nhưng mà con người đã làm gây ra cái cảnh sụp đổ thôi, chứ trời đất không có sụp đổ. Cho nên mỗi cái gia can từ cái nhỏ các bạn phân tách ra cái lớn rất rõ ràng, đố kỵ lẫn nhau, không có tha thứ lẫn nhau, gây cái sự khổ cực giữa hai vợ chồng. Ban đầu nói thương yêu lâu rồi rốt cuộc rồi gây hấn, đi tới đổ vỡ, rồi muốn giết lẫn nhau cũng có nữa. Cái đó là cái khôn ngoan hay là cái dại dột? Cái đó là cái tối tâm. Mà rốt cuộc rồi cũng phải trở về cái thanh cảnh của trời đất. Tại sao chúng ta phải thực thi những cái phiền não sai quay đó để làm gì? Càng ngày càng phiền, càng buồn thì bệnh hoạn càng nhiều. Sự cơ cực ở tương lai, tới cái tuổi tác niên độ, cao niên cao độ rồi mới biết mình sai lầm do tuổi trẻ nuôi dưỡng cái tự ái, động loạn, ganh ghét, thì sau này tới cái tuổi già thì bệnh hoạn triền miên mà không hay. Cho nên các bạn được ngộ cái pháp này, tiến đồng với cái vô vi, thì tôi thấy các bạn nên nắm đó mà làm chìa khóa, nắm đó để mà trị bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có cái điển mới giải được, chứ không có lấy cái phương pháp nào giải hết. Lấy cái sự thành công của người khác cũng không giải cho mình được. Bây giờ ông Phật ông tu cũng thành công đắc đạo ngồi sát bên ta mà ta không chịu sửa thì chúng ta không bao giờ tiến được. Cho nên phải tự sửa lấy ta mới tiến được. Không sửa lấy ta không bao giờ tiến được. Đòi hỏi sự thực hành, chứ không có nên nghĩ lại. Không nên lấy đạo tạo đời, chê danh mượn danh người này mượn danh người nọ làm tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Cái đoạn này chúng tôi không có tổ chức một cái gì hết. Chúng tôi đi trong cái tầm thương, tình thương cộng đồng, tự sửa lấy chúng tôi. Rồi chúng tôi có những bạn hiểu thì học đó để mà tu, về cũng học cái đường lối sáng suốt cộng đồng cởi mở, chứ không có cái đường lối lợi dụng. Nhiều người mới tu không hiểu, tưởng tới đây rồi sẽ có người đổ chúng ta việc này việc kia việc nọ, không có đâu. Sửa mình để tiến, để sẵn một cái diềm mối đó các bạn học, các bạn tu, các bạn mở. Rồi lần lần nó sẽ thử bạn, từ gia can bạn, xã hội, chuyện này chuyện kia, nó thử thách cái tâm can của các bạn. Bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với trời đất, còn bạn chịu đựng không được thì bạn tự rơi xuống địa ngục. Rất rõ ràng cái đường lối minh bạch. Cho nên ông tu đắc bà, tu bà đắc, tôi nói hàng tuần, cỡ mở cho tất cả các bạn hàng tuần. Chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng, mỗi cái gì mà kích động tới thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó. Nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển của tôi và cái thanh điển của chúng tôi, nó đã tụ tập, nó mới hóa giải, nó minh cảm đối phương. Lúc đó chúng tôi mới không chấp. Còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng muốn vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái pháp này nó hay ở trong động loạn, mà giải quyết cho nó hết động loạn, chính tôi là người đi đầu đã hành được. Thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhân sinh ở thế gian, mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy. Sau này chúng ta mới sống ở trong cộng đồng vô vi, chúng ta sống trong cái tăng dân cởi mở, hòa diệu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai, nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tịch thương, từ bi, bác ái, đủ thứ hết, đạo đức có hết, nhưng mà thực thi không đến. Rồi lấy dễ thưa chê mắt thanh, xưng hô đạo đức, hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia can, qua tham lam mà quên cái nguyên căn thanh thản của trời đất, quên những cái khối địa tiên đang làm việc ở mảnh đất này cho họ được hưởng thụ mà họ cũng quên luôn. Cho nên những cái đó bạn thấy báo ứng nhãn tiền, nó sẽ đụng phải và nó sẽ gặp phải ngay trong gia cát của chúng ta. Nói một tiếng nói bữa nay, nhưng mà ngày mai chúng ta cũng sửa lấy cái họng của chúng ta rồi. Đừng có nói chuyện đại độc thế giới và như cùng nhân loại. Cho nên Đức Phật không có tìm cái gì hơn. Ngài đã học hết sách rồi, Ngài cũng biết văn chương rồi, biết triết lý rồi, nhưng mà Ngài chỉ biết sửa Ngài mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây là chúng ta sửa lấy ta mà thôi. Tôi nói có một ông tu chứ không có ông nhiều ông tu. Rốt cuộc cũng có một ông. Ông nào tu cũng như nhau thì có một ông thôi. Mà tu mà còn cách biệt ông này ông kia ông nọ thì nó mới khác, chứ còn tu như nhau có một ông tu. Cho nên Đức Phật đã sửa Ngài và ảnh hưởng tất cả mọi người, và mọi người đi tương đồng như Ngài thì cũng như Ngài, chứ không có khác gì hết. Cho nên các bạn không nên nuôi những cái nụm mây đen nữa. Ngũ tạng của các bạn biến quá nhiều, mây mưa lắm, tôi biết, hàng đêm hàng ngày sân hận lo đủ thứ hết trọi, đó là mây mưa. Nhưng mà các bạn cứ mượn cái pháp này bước vào điển giới thì cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa. Nên chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước là một cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau. Mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi. Nếu mà hành giả còn xê sụp, không có bao giờ tu cái pháp này được. Còn ấy lại cũng không tu cái pháp này được. Cương quyết sửa cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục của mình, nay một chút mai một chút, cương quyết phải sửa cho kỳ được. Thì lúc đó các bạn sẽ được vui tươi mãi mãi, các bạn sẽ tiến đồng tới di thiện tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở, Ngài được sáng lạng, vô mặt Ngài thấy nó quang đã vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi, nhưng mà nó không hay. Còn đằng này chúng ta mở rồi, chúng ta hòa đồng với trời đất, hòa đồng với nhân gian, hòa đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơ thớ. Cho nên bạn ngồi bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu rồi bạn tham gia thời cuộc, rồi bạn nói chuyện thiên hạ, rồi bắt buộc người này tu người kia tu, rồi rốt cuộc là giọng độc. Người ta đã biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà bạn cũng cứ động hoài, rồi làm sao mà có Minh Châu phát. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Chuyện của ta, ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài, mà làm sao mới có cái thần thức được. Đó, cho nên phải hiểu cái lý. Và rốt cuộc các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng rồi. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, mà diệt được cái lười biếng là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Cảm ơn các bạn.